Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Luôn hy vọng. Bài 5 Ma-thê. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin chào quý vị. Rất vui vì hôm nay tôi lại được gặp quý vị trong loạt bài học Chúng ta luôn có hy vọng này. Trong cuộc đời của tôi, thật xấu hổ khi phải thừa nhận điều này. Tôi thường tìm thấy bản thân mình sống với một tốc độ và chạy theo một tốc độ nào đó không thể chịu được. Tôi cũng thường lo lắng về những điều nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, tương lai của mình, tương lai con cái của mình, gia đình và vấn đề tài chính. Đó là những điều tôi không thể kiểm soát được. Đôi khi tôi nghĩ mình có thể nắm lấy toàn bộ thế giới trong lòng bàn tay mình vậy. Chúng ta đã cùng nhau trải qua những bài học về sự hy vọng và chúng ta cũng nhận thấy rằng cuộc đời của chúng ta luôn có hy vọng, phải không quý vị? Hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị câu gốc của chúng ta. Đó là những điều sứ đồ Phao-lô viết trong thư tín Roma. Ông nói rằng, vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an. Điều này không tuyệt vời sao? Mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an. Chúng ta sẽ được vui vẻ và bình an thế nào khi đặt sự trông cậy của chúng ta nơi Ngài, để tấm lòng của chúng ta được đầy dẫy sự trông cậy bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Đối với chúng ta là những người thường hay gánh nặng lo âu và mệt mỏi trong thế giới này, điều tuyệt vời nhất mà thế gian thường mang đến cho chúng ta, đó là chúng ta không cần phải đổ mồ hôi vì những việc nhỏ nhặt nào đó. Có sự hy vọng nào cho chúng ta là những người luôn vội vã, lo lắng vào những buổi đám tang không? Có sự vui mừng và bình an nào dành cho chúng ta không? Đó là những gì tôi muốn học với quý vị trong ngày hôm nay. Tôi tin rằng luôn luôn có, và điều mà chúng ta sẽ nhìn thấy đó là hy vọng luôn được tìm thấy ở những người bạn thân và gần gũi nhất của Chúa Giê-xu. Đó là người phụ nữ tên Ma-thê. Nhưng trước khi chúng ta đọc câu chuyện về Ma-thê, chúng ta hãy cùng cầu nguyện với nhau nhé. Lạy Cha yêu dấu, chúng con đến với lời Ngài ngày hôm nay. Chúng con muốn phó thác đời sống của chúng con sẵn sàng cho Ngài ngay hôm nay. Chúng con muốn dâng lên Cha đôi tai, tâm trí, tấm lòng, và chúng con mời gọi Thánh Linh của Ngài đến dạy dỗ chúng con. Xin đến và phán với chúng con. Xin hãy đến và bày tỏ cho chúng con thấy hy vọng ở trong Ngài. Chúa ơi, nếu Ngài có điều gì đó muốn phán với chúng con về sự vội vã, lo lắng và những cuộc đời đã qua đi, xin hãy dạy chúng con. Trong danh Chúa Giê-xu Christ, Amen. Chúng ta đã cùng nhau học qua rất nhiều các nhân vật khác nhau. Chúng ta nhận thấy rằng Đức Chúa Trời có thể sử dụng những con người không hoàn hảo. Vì thế Ma-thê cũng vậy. Bà không phải là người hoàn hảo. Chúng ta sẽ nhìn thấy một sai sót rất nhỏ của bà trong ngày hôm nay. Chúng ta sẽ khám phá một bí mật nhỏ. Và chúng ta cũng sẽ nhìn thấy một niềm hy vọng nữa trong câu chuyện này. Như vậy có ba điều dành cho ngày hôm nay. Đó là một sai sót, một bí mật và một niềm hy vọng. Chúng ta cùng nhau mở Kinh Thánh trong Luca đoạn 10. Khi Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ đi đường đến một làng kia, có người đàn bà tên là Ma-thê rước Ngài vào nhà mình. Người có một em gái tên là Mary ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài. Vả Ma-thê mãn lo về việc vặt, đến thưa Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi. Chúa đáp rằng: Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng có một việc cần mà thôi. Mary đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được. Đây là một trong những câu chuyện kinh thánh mà tôi rất thích. Tôi nghĩ một phần của câu chuyện mà tôi rất thích đó là tính thường ngày trong câu chuyện này. Chúng ta đang ở trong nhà, có nhà bếp, và Chúa Giê-xu đang ở đó nữa. Chúa Giê-xu và các môn đồ của Ngài đang trên đường tiến về thành Jerusalem. Nhưng Ngài quyết định dừng lại bất ngờ ở nhà một người bạn, là nhà ba người anh em ruột, Ma-thê, Mary và Lazarus. Bây giờ tình huống này có vẻ không lường trước được cho quý vị. Sự viếng thăm của Chúa Giê-xu đến một cách bất ngờ. Không có tin nhắn chuẩn bị, Facebook, cũng không có một cuộc điện thoại nào trước đó cả. Không, chẳng hề có những thứ đó. chỉ là một tiếng gõ cửa và điều bất ngờ đã đến. Chúng ta đều biết rằng Chúa Giêsu có thể đi tiếp mà không cần ăn uống gì. Nhưng đó lại là những điều các môn đồ thường hay quan tâm. Hầu hết các môn đồ là những người đánh cá và chúng ta cũng biết là những người đánh cá thường hay ăn uống dọc đường. Nhưng Ma-thê không cảm thấy bị làm phiền. Bà nở một nụ cười, mời những vị khách vào nhà, rồi bắt tay vào việc chuẩn bị. Giờ thì chúng ta biết gì về Ma-thê? Chúng ta biết bà là người chị cả trong gia đình. Như hầu hết những người con cả, bà thích chịu trách nhiệm về việc gì đó. Luca cho chúng ta biết rằng đây là nhà của bà. Thật rất hiếm khi ngôi nhà thuộc dưới quyền quản lý của phụ nữ vào thời bấy giờ. Và ở đây chúng ta có nhà của Ma-thê. Có thể bà là người quá chồng. Có thể đây là một gia đình. Cha mẹ của họ đã qua đời chăng? Chúng ta không biết. Nhưng điều chúng ta biết chắc đó là đây là nhà của Ma-thê. Và bà đang chịu trách nhiệm về ngôi nhà này. Người em trai Lazaro của bà thường hay quanh quẩn với Chúa Giêsu và những đứa con trai khác trong địa phận xứ Galilee. Còn em gái của Ma-thê là Mary. Có thể nói Mary là một cô gái hư hỏng. Nhưng Ma-thê thì lại khác. Ma-thê là một người chỉ có trách nhiệm, là một người rất thực tế. Khi mọi thứ trở nên tẻ tách, thì Ma-thê là người duy nhất sắp xếp lại trật tự của mọi thứ, phải không? Vì thế trong câu chuyện này chúng ta đọc thấy Ma-thê đang ở trong bếp. Bà say mê, bận rộn với công việc, bà chuẩn bị mọi thức ăn cần thiết. Bà mua thêm nước uống, bà chạy vào kho để kiếm vài cái túi ngủ, bà quán xuyến mọi thứ. Như một người kiên cường và giỏi giang như Ma-thê, cuối cùng cũng phải kiệt sức. Chúa Giêsu có quan tâm tôi chuẩn bị mọi thứ vất vả như thế nào không? Ngài có biết mọi thứ tôi đang làm là vì Ngài không? Mary đang ở đâu nhỉ? Nó phải ở đây để giúp mình chứ. Nó đâu rồi? Bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng hơn. Không chỉ cái ấm đang sôi sùng sục trên bếp thôi đâu. Ma-thê sòng sọc sấn vào phòng khách. Quý vị có thể tưởng tượng được bối cảnh lúc ấy rồi đấy. Cặp mắt của Ma-thê nhìn Mary đang ngồi kề dưới chân Chúa Giêsu. Và khi chúng ta bắt đầu tức tối lên, thì điều đầu tiên chúng ta hay làm là bắt đầu nhìn chăm vào mọi người và trách họ. Phải không quý vị? Nhưng trong câu chuyện này, Ma-thê không chỉ làm vậy. Bà quyết định kiểm soát tình hình đang diễn ra, nhưng bà không thể kiểm soát tình huống bất ngờ này. Rồi bà cố gắng kiểm soát cô em gái của mình, và bà cũng không thể làm điều đó. Thế là bà đi đến quyết định cuối cùng, đó là kiểm soát luôn cả Chúa Giêsu. Và tôi rất thích hình ảnh này. Đây có phải là lỗi của Ma-thê chăng? Thật cám dỗ khi kết luận rằng đây là việc cá nhân của bà, phải không? Đối với tất cả những ai thuộc tóc người muốn điều khiển, muốn lên kế hoạch trong hoàn cảnh nào đó, quý vị nghĩ rằng, chờ đã, thật không công bằng. Ma-thê không phải là người duy nhất phải lo toan mọi thứ trong khi Mary lại tự do với những việc thuộc linh, phải không? Thật cám dỗ khi phải kết luận như thế. Thật ra các hội thánh nhiều thế kỷ trước đây đã nhìn câu chuyện theo hướng này. Họ nhìn thấy hình ảnh tương phản giữa đời sống thường nhật và đời sống thuộc linh của cơ đốc nhân với điều Chúa Giêsu nói ở trong câu chuyện này. Nhưng hãy nhìn kỹ ở đây, tôi sẽ là người đầu tiên thừa nhận rằng tôi cũng nhìn thấy giá trị hữu ích trong việc tập chú vào thuộc linh. Nhưng nếu nhìn câu chuyện này như một sự tương phản giữa đời sống và cơ đốc nhân, thì có lẽ chúng ta đã để mất điểm quan trọng ở đây. Ma-thê sau cùng vẫn là người phục vụ Chúa Giêsu một cách thiết thực nhất. Nhưng thưa không, vấn đề ở đây không phải cá nhân Ma-thê, và cũng chẳng phải những gì bà đang làm. Sai sót chủ yếu và quan trọng của Ma-thê ở đây, đó là bà nghĩ bà là người phải chịu trách nhiệm với tình huống hiện tại. Bà quyết định rằng mọi thứ phải phụ thuộc vào bà. Nếu mọi thứ phải được suôn sẻ, có kết quả tốt, đi đúng hướng, thì bà là người duy nhất khiến điều đó xảy ra. Bà đã hiểu sai mọi thứ rồi. Bà tự thuyết phục rằng mình đang nắm cả thế giới trong tay. Bà tự khẳng định rằng mọi thứ sẽ không đâu vào đâu nếu không có bà. Và như chúng ta đọc thấy, Chúa Giêsu đang ở trong nhà của bà, nhưng Ngài mới chính là đấng tể trị mọi sự. Có thể quý vị đang cười vì khái niệm này. Tôi cũng nghĩ vậy. Cố gắng cho Chúa Giêsu biết phải làm gì sao. Nhưng quý vị có biết điều đáng cười ở đây là gì không? Chúng ta thường có thái độ tương tự như vậy. Chúng ta đối xử với Chúa Giêsu như một phần mềm cài đặt thêm vào cuộc đời của mình. Ngài giống như một phần mềm trong các ứng dụng của điện thoại di động hiện đại ngày hôm nay vậy. Chúng ta cảm thấy vui vì Ngài luôn có mặt khi chúng ta cần. Nhưng về phương diện khác, chúng ta lại nói rằng, Chúa ơi, xin tránh xa vấn đề này của con. Phải không quý vị? Thật chất chúng ta thường nói rằng, con muốn có Chúa Giêsu trong cuộc đời con. Nhưng xin Ngài đừng can thiệp vào đời sống riêng tư của con. Tại sao chúng ta lại làm như vậy? Vì hôm đó là ngày Chủ nhật,
chúng ta đang ở trong hội thánh. Tôi lại nói về kinh thánh nữa. Vì thế nên quý vị phải biết rằng mọi nan đề đều liên quan đến tội lỗi, phải không? Nan đề đó cứ liên tục được chúng ta nhìn thấy trong câu chuyện này. Nếu như quý vị không phải là thuộc viên của hội thánh, hay quý vị chưa phải là môn đồ của Chúa Giêsu, tôi sẽ giải thích cho quý vị biết tội lỗi là gì như sau. Quý vị biết đấy, vấn đề cốt lõi của tội lỗi là nổi loạn chống nghịch với Đức Chúa Trời. Đó là những gì Adam và Eva đã làm. Đó cũng là những gì con người vẫn đang làm đến ngày hôm nay. Ngay cả quý vị và tôi cũng vậy. Tội lỗi giống như cách chúng ta thưa với Chúa rằng, không, cảm ơn Chúa nhiều. Tôi có thể xử lý việc này, tôi chẳng có gì sai cả. Tôi muốn sống theo cách của tôi là người phải chịu trách nhiệm ở đây. Có thể không có chút gì là mỉa mai ở đây, nhưng tên Ma Thê có nghĩa là một người nổi loạn. Điều này không thú vị sao? Đó là những gì Ma Thê đã bày tỏ ra. Bà đã nổi loạn. Bà nói rằng, Chúa ơi, cảm ơn Ngài, không cần Ngài đâu. Tôi là người phải chịu trách nhiệm ở đây. Nhưng quý vị hãy nhìn xem, kết quả của quyết định này là gì? Kết quả của việc chúng ta cho mình là người quan trọng và nắm thật chặt lấy tay lái là gì? Rất đơn giản. Đó là sự căng thẳng. Đó là những nổi loạn bên trong chúng ta. Đó là những lo lắng. Khi chúng ta nắm chặt lấy tay lái, vì tôi muốn giữ lấy cuộc đời mình, thì kết quả luôn là một cuộc đời đầy dẫy sự lo lắng, bối rối và căng thẳng. Hãy cùng tôi nhìn thật kỹ điều Chúa Giêsu phán với Ma-thê trong câu chuyện. Ngài phán rằng, hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc. Và tôi lại rất thích hình ảnh qua lời của Chúa Giêsu ở đây. Hãy để tôi giải thích cho quý vị hai từ này. Đó là từ bối rối trong lời phán của Chúa Giêsu cho thấy hình ảnh rất rõ ràng. Đó là bị xé toạc sang một hướng khác. Đây là một hình ảnh rất mạnh mẽ, phải không quý vị? Không phải đó là những gì xảy ra khi chúng ta cảm thấy bối rối sao? Quý vị bị kéo sang một hướng khác và lòng của quý vị bị xé toạc ra. Nhưng từ bối rối cũng tương tự như bị khiêu khích vậy. Thực ra từ đó được sử dụng ở đây có thể hình dung giống như một chiếc thuyền bị lật úp. Nó bị lật sang một hướng khác và đang bị kéo lê với tình trạng hiện tại của nó. Trông có vẻ kinh khủng quá phải không? Cứ như Chúa Giêsu đang phán với Ma-thê rằng, hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi không hạnh phúc, ngươi thật đáng thương. Ngươi đang cảm thấy căng thẳng bởi vì có quá nhiều thứ trong cuộc đời mà ngươi muốn quyết định theo cách của ngươi. Có quá nhiều thứ ngươi không gánh nổi. Quá nhiều thứ ngươi đã quyết định thật rất cần thiết. Và quá nhiều thứ ngươi chỉ đơn giản là không thể kiểm soát hết được. Ngươi nghĩ mình là người đang nắm quyền kiểm soát. Nhưng mọi thứ đã cuốn lấy ngươi và kéo lê ngươi với tất cả những sự chịu khó và bối rối. Quý vị có nắm được hình ảnh đó chưa? Quý vị thấy đấy. Mà thầy muốn mình nắm quyền kiểm soát. Điều đó đã khiến bà có cảm giác rất cô đơn. Và vì khao khát muốn có được toàn quyền trên mọi thứ, nên đã khiến bà không thể chịu đựng nổi nữa. Tôi rất thích câu hỏi mà Ma-thê đã hỏi, bởi vì đó là câu hỏi mà tất cả chúng ta thường đưa ra khi mọi việc đi đến tận cùng của nó. Khi chúng ta nỗ lực muốn nắm lấy tất cả mọi thứ thì mọi thứ lại tan vỡ ra từng mảnh. Đó là câu hỏi mà chúng ta thường hay hỏi. Chú há không nghĩ đến sao? Ngài không thấy sao? Con đang làm cái này cái kia, Ngài không quan tâm sao? Quý vị có biết điều thú vị ở đây là gì không? Tôi thấy điều này rất hay. Quý vị có biết cũng câu hỏi tương tự như vậy, chỉ được lặp lại duy nhất trong các sách phúc âm không? Quý vị nhớ câu chuyện khi các môn đồ đang ở trên thuyền với Chúa Giêsu không? Khi sóng biển và gió đang đe dọa lật úp con thuyền, họ liền đánh thức Chúa Giêsu đang ngủ và nói gì nè? Họ nói rằng, Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Đây là câu hỏi chúng ta thường hỏi Ngài sau mọi nỗ lực của chúng ta để giữ lấy mọi thứ và tất cả đều thất bại. Tôi cũng thường phải đối diện với thời điểm khi mọi thứ đều tắc nghẽn. Đó là vào cuối mùa hè vừa rồi. Vợ của tôi bị mắc chứng bệnh viêm phổi. Căn bệnh này nhanh chóng chuyển sang chứng viêm mủ màng phổi. Căn bệnh này bắt đầu lây lan sang các bộ phận khác của cơ thể. Và lần đầu tiên, tôi phải nói với quý vị biết rằng tôi đã làm rất tốt. Tôi quyết định mình sẽ trở thành người cha thật tốt. Tôi sẽ trở thành người chồng thật tốt. Tôi sẽ làm mục sư thật tốt. Tôi sẽ kiểm soát mọi thứ từ bây giờ. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi tự thấy mình thật hoàn hảo. Quý vị biết đấy, tôi không có ý khoe khoang ở đây, nhưng tôi đã làm rất tốt hầu như mọi thứ. Nhưng vào một buổi sáng nọ, khi bọn trẻ mới thức dậy, tất cả đứng đối diện trước mặt tôi nhìn chúng và hỏi rằng, lần cuối cùng các con tắm là khi nào? Chúng đứng ngẫm nghĩ rồi trả lời rằng, con không nhớ nữa, có thể 3 hay 4 ngày trước thì phải. Lúc đó tôi nhận thấy mình không còn kiểm soát mọi thứ được nữa. Rồi sau đó bác sĩ cũng không biết lý do bị nhiễm khuẩn là gì. Chúng tôi rất sợ và không biết phải làm gì. Tôi cũng quên mất mấy ngày qua mình có dành thời giờ để cầu nguyện hay không nữa. Nhưng khi nhìn vào ánh mặt trời vào buổi sáng hôm đó, tôi cảm thấy mọi thứ trong cuộc đời tôi đều tan vỡ. Tôi nhớ rất rõ khi đứng như vậy. Tôi chỉ có thể thốt lên lời cầu nguyện như của Ma-thê rằng, Chúa ơi, Ngài không quan tâm sao. Tôi không thể nào giả vờ rằng mình đang kiểm soát mọi thứ nữa. Tôi không thể tự lừa dối chính mình rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa. Tất nhiên, chúng ta đều biết câu trả lời cho câu hỏi Chúa há không nghĩ đến sao đó là gì. Chúng ta biết rất rõ câu trả lời đó là Ngài có nghĩ đến. Nhưng trong khoảnh khắc đó, đủ lâu với những điều tôi dính líu không cần thiết, đủ lâu để tôi giữ chặt lấy tay lái cuộc đời của mình, tôi không thể nhìn thấy Ngài. Tôi chỉ muốn Đức Chúa Trời thực hiện điều đó theo cách của tôi. Trong thời điểm của tôi, Ngài phải hòa vào giai điệu của tôi. Nhưng Đức Chúa Trời luôn có một chương trình khác. Thực ra sau đêm đó, một người bạn đã đến cầu nguyện với chúng tôi. Đó không phải là lời cầu nguyện siêu nhiên hay chữa lành gì cả. Người bạn của chúng tôi nói rằng, Lạy Chúa, xin giúp chúng con chẳng có ai khác để trông cậy trong hoàn cảnh này. Sau đó chúng tôi không biết phép lạ thế nào đã diễn ra, nhưng mọi thứ đã thay đổi sau đó. Điều đó không tuyệt vời sao? Không như những gì tôi muốn. Điều tôi muốn là hướng này. Nhưng Đức Chúa Trời lại có chương trình khác dành cho gia đình tôi. Quý vị thấy đấy, chúng ta càng bám vào một danh sách dài những điều cần thiết lâu đến nỗi không còn muốn hạ mình xuống để có thể thương lượng nữa, thì chúng ta thường lỡ mất những điều tuyệt vời Đức Chúa Trời muốn hành động ngay thời điểm khó khăn đó của chúng ta. Quý vị biết phần hay nhất mà tôi rất thích trong câu chuyện về Ma-thê là gì không? Đó là tôi không chỉ liên đới đến câu hỏi Chúa ơi, Ngài không quan tâm sao? Mà điều tôi nghĩ mình rất thích đó là cách Chúa Giê-xu đáp lại câu hỏi đó của bà. Bởi vì nếu nói thật, tôi mong Chúa Giê-xu có thể ra lệnh để bà quay trở lại vị trí của mình. Nhưng Ngài đã không làm như thế. Hãy để ý câu trả lời của Ngài. Hỡi Ma-thê, Ma-thê. Ở đây có rất nhiều điều cần phải quan tâm. Nếu như ai đó nói họ tên của tôi như cách Chúa Giê-xu kêu tên Ma-thê, thì tôi biết rằng mình đang có vấn đề. Với cách nói như vậy, có thể khiến chúng ta phải thực sự quan tâm đến. Giống như cách Chúa Giê-xu thường phán rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi vậy. Nghĩa là đây là điều quan trọng thực sự chúng ta cần phải lắng nghe. Nhưng khi quý vị gọi tên ai đó hai lần, thì điều này hoàn toàn khác. Cách nói này bao gồm sự thương xót và mềm mại. Thực ra Chúa Giê-xu chỉ phán như thế này duy nhất có ba lần trong toàn bộ các sách phúc âm. Một lần Ngài phán như thế khi đang đứng nhìn về phía thành Jerusalem nói rằng, Hỡi Jerusalem, Jerusalem, bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi. Lần thứ hai đó là khi Ngài bị đóng đinh trên cây thập tự, kêu cùng Đức Chúa Cha rằng, Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi. Và lần thứ ba là trong câu chuyện Ma-thê này. Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi có biết ta quan tâm ngươi nhiều thế nào không? Ngươi có biết lòng thương xót và tình yêu của ta dành cho ngươi nhiều như thế nào không? Quý vị thấy đấy, Chúa Giê-xu không hề nổi giận với Ma-thê. Ngài nói rằng, ta biết, ta hiểu, con đang gặp khó khăn. Con đang lo lắng, con bị tan vỡ, ta hiểu rồi, ta biết điều này rất khó. Ta biết con đã cố gắng hết sức của mình, ta biết và ta có thể ý đến. Nhưng Ma-thê, ta không thể hòa theo nhịp điệu của con được. Ta không thể can thiệp vào một danh sách dài những điều cứng nhắc như vậy được. Đó không phải là cách ta quan tâm đến con. Nhưng Ma-thê vẫn còn một cách khác tốt hơn. Nhưng hỏi Ma-thê, vẫn còn một cách khác tốt hơn. Và ta muốn dạy con biết phương cách mới mẻ này. Ta muốn chỉ cho con thấy điều này. Ta muốn mời con thử phương cách mới này. Và đó là cách mà em con, Mary đã tìm thấy. Điều này nghe có vẻ bí mật quá. Vậy đó là gì? Mary đã tìm thấy điều gì? Hỡi Ma-thê, Ma-thê. Ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc. Nhưng có một việc cần mà thôi. Một việc cần thôi sao? Điều đó là gì? Đây là câu hỏi có thể đáng giá hàng triệu đô la đấy phải không quý vị? Vậy một việc cần đó là gì? Điều đầu tiên chúng ta để ý thấy trong phân đoạn Kinh Thánh đó là Mary đang ngồi và lắng nghe Chúa Giê-xu dạy dỗ. Đó có phải là điều cần không? Lắng nghe Chúa Giê-xu? Có thể lắm. Quý vị thấy đấy, Mary chăm chú từng lời của Chúa Giê-xu, còn Ma-thê thì muốn đặt lời để Chúa Giê-xu phán dạy Mary. Nhưng tôi không nghĩ việc cần ở đây chỉ đơn giản là lắng nghe Chúa Giê-xu thôi đâu. Bởi có rất nhiều người cũng lắng nghe Chúa Giê-xu mà. Phải không? Tôi nghĩ Ma-thê cũng có thể lắng nghe những gì Chúa Giê-xu phán dạy dù bà đang ở dưới bếp đi nữa. Việc cần không chỉ là lắng nghe Chúa Giê-xu được. Nhưng tôi nghĩ có điều gì sâu nhiệm hơn ở đây. và tôi nghĩ nó nằm ở chi tiết rất nhỏ mà Luca đã kỹ thuật lại cho chúng ta. Trước khi ông cho chúng ta biết rằng Mary lắng nghe từng lời Chúa Giêsu, ông chỉ cho chúng ta thấy một chi tiết khác. Ông nói rằng Mary ngồi dưới chân Chúa Giêsu. Bà ngồi dưới chân Chúa Giêsu. Điều gì đang xảy ra ở đây? Quý vị có biết là trong xã hội của người Do Thái lúc bấy giờ, ngồi dưới chân một ai đó là một hành động rất mạnh mẽ, một quyết định rất táo bạo. Đó là một biểu tượng rất mạnh mẽ, một dấu hiệu của sự đầu phục, một dấu hiệu cho thấy quý vị đã đặt người ngồi trên mình vào vị trí có thẩm quyền trên cuộc đời mình. Quý vị có nhớ câu chuyện trong sách Công Vụ khi những người mới trở lại đạo và hội thánh đang ở trong giai đoạn hình thành không? Họ bán hết gia tài, nhà cửa và mọi thứ rồi đem đặt tất cả dưới chân các sứ đồ, phải không? Cơ bản họ muốn nói rằng, chúng tôi để các anh quản lý số tài vật này, hãy sử dụng cho mục đích của Đức Chúa Trời nếu các anh thấy cần. Ngồi dưới chân một ai đó là dấu hiệu của sự hạ mình, một dấu hiệu quyền lực. Khi Mary ngồi dưới chân Chúa Giêsu, bà đang nói rằng, cuộc đời con thuộc về Ngài, sự trông cậy của con ở trong Ngài. Quý vị thấy đấy, lắng nghe Chúa Giêsu không bao giờ đủ cả, chúng ta còn phải lựa chọn ngồi dưới chân của Ngài. Chúng ta phải tin cậy nơi Ngài. Và đó là câu gốc của chúng ta, phải không quý vị? Khi sứ đồ Phao-lô nói rằng, vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an, hầu cho quý vị trông cậy nơi Ngài, ngồi dưới chân của Ngài. Đó là vị trí duy nhất để có được sự vui mừng và bình an. Chẳng có nơi nào khác để có được niềm vui và sự bình an ngoài việc ngồi dưới chân của Ngài. Đó là sự vui mừng và bình an của Đấng Christ. Và đó là bí mật của Mary. Đó là bí mật của sự đầu phục. Và đó là lời mời gọi của Chúa Giêsu dành cho Ma-thê, cho quý vị và tôi ngày hôm nay. Quý vị có đang nghe thấy lời mời gọi này không? Quý vị có nghe thấy lòng thương xót của Ngài đang mời gọi quý vị không? Có một cách khác tốt hơn, nhưng con phải quyết định tin cậy nơi ta. Mỗi sáng khi chúng ta thức dậy, và với mỗi ngày như vậy, chúng ta phải chọn để ngồi dưới chân của Chúa Giêsu. Chúng ta phải chọn lựa nhiều lần nữa để nói rằng, Chúa ơi, không theo ý con mà theo ý cha. Con đặt sự trông cậy nơi Ngài hôm nay. Như vậy, tôi đã đưa ra cho quý vị một sai sót, một bí mật. Và giờ đây tôi muốn chia sẻ với quý vị một niềm hy vọng. Có hy vọng nào dành cho Ma-thê không? Có hy vọng nào dành cho chúng ta ngày hôm nay là những người giống như Ma-thê không? Tôi tin là có đấy. Điều đó chẳng phải là một miếng giấy dán chú thích thật to hay một biểu ngữ dễ nhớ nào đó để chúng ta học thuộc lòng đâu. Chỉ đơn giản đó là Đức Chúa Trời không bỏ cuộc với Ma-thê đâu. Đó là hy vọng. Ngài sẽ tiếp tục hành động trên Ma-thê. Không phải vì Ma-thê không hiểu được lúc này, thì Chúa Giêsu nói rằng, được rồi Ma-thê, ta không còn cách nào nữa. Mary sẽ ở lại, còn ngươi hãy lui ra. Không, thưa quý vị, Ngài không bao giờ đáp ứng như vậy đâu. Ngài kiên nhẫn với Ma-thê, Ngài thành tín với bà. Ngài không dừng lại với Ma-thê, và tôi rất thích điều này. Bởi điều này cho Ma-thê có sự hy vọng và cũng cho tôi sự trông cậy nữa. Thậm chí cho dù những lúc tôi cố kiểm soát, tôi vẫn còn có thể học, vẫn còn được mời gọi lần này đến lần khác để chọn lựa vị trí ở dưới bệ chân của Ngài. Và tôi tin rằng Ma-thê chắc hẳn đã nhận thấy điều đó. Tôi nghĩ rằng bà đã bắt đầu học cách ngồi như Mary. Quý vị thấy đấy, sau đó người anh trai của Ma-thê là Lazaro bị bệnh, và cũng chính Ma-thê, bà vẫn còn muốn kiểm soát. Lần này chính bà đưa ra quyết định sai người đến thưa với Chúa Giêsu. Nhưng Chúa Giêsu rất kiên nhẫn với Ma-thê, Ngài đến trễ hơn. Ngài không đến ngay lập tức, mà như chúng ta đọc thấy trong Kinh Thánh, Lazaro đã chết. Lúc này Ngài quyết định đi đến và thực hiện một việc rất khác thường, mà tôi cảm thấy rất thú vị ở đây. Khi Ngài đến, Ngài chờ ở ngoài làng. Ngài không đến ngay vào nhà. Mọi người trong nhà, Ma-thê, Mary và những người khác, họ đang than khóc. Nhưng Ma-thê lại biết Đức Chúa Giêsu đang trên đường đến. Bà biết Ngài đang ở ngoài thành. Quý vị biết Ma-thê làm gì không? Bà làm một việc cần. Bà chạy đến với Chúa Giêsu. Chúng ta hãy nhìn vào câu Kinh Thánh sau đây. Lúc Ma-thê nghe Đức Chúa Giêsu đến thì đi đón Ngài. Nhưng Mary thì ngồi tại nhà. Ma-thê thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: Ma-thê có bỏ lại đằng sau những thói lo lắng của mình không? Bà có bỏ lại đằng sau những điều khiến bà căng thẳng không? Bà đã trở thành một con người mới chưa? Tất cả những căng thẳng đều tan biến. Bà có thể ngồi dưới chân Chúa Giêsu ngày đêm được không? Không. Hãy để ý những lời đầu tiên từ Ma-thê khi bà gặp Chúa Giêsu mà xem. Chúa ơi, Ngài đến trễ. Nếu Ngài có ở đây thì anh tôi không chết bao giờ. Chúa ơi, đáng lẽ Ngài phải chịu nghe con. Con đã sai người đến báo với Ngài. Ngài không hề đến đúng lúc. Đó vẫn là ma thê. Bà vẫn muốn kiểm soát. Nhưng hãy để ý điều gì sẽ ra tiếp theo. Ngay trong lúc lo lắng, ngay trong tình huống bà đang nắm lấy tay lái, dường như bà chợt nhận ra chính mình đã sai. Bà dừng lại rồi nhớ lại và nói rằng, mà bây giờ tôi cũng biết mọi điều Ngài sẽ xin Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ắt ban cho. Chúa ơi, bây giờ con biết rằng Ngài đang tể trị. Thật tuyệt vời phải không quý vị? Ngay giữa lời nói của bà nhận thấy mình cần phải ngồi dưới bệ chân của Ngài. Ngài là Chúa, Ngài là đấng đang tể trị. Và kết quả của hành động này là gì? Kết quả của việc Ma-thi hạ mình đầu phục Chúa Giê-xu là gì? Bà được chứng kiến tận mắt phép lạ đã gây ra rất nhiều tranh cãi của Chúa Giê-xu được thực hiện trong chức vụ trên đất của Ngài. La-sa-rơ sống lại từ cõi chết. Thật tuyệt vời phải không? Bây giờ môi miệng Ma-thi phải thừa nhận sự thật về Chúa Giê-xu, đó là Ngài là Chúa của sự sống và sự sống lại. Chính miệng Ma-thi đã nói rằng Ngài là đấng Christ, Ngài là con Đức Chúa Trời, Ngài là đấng phải đến thế gian, Ngài là đấng đang tể trị. Chính người phụ nữ đã hạ mình này đã trở thành người phụ nữ tuyên bố sự thật về Chúa Giê-xu cho hàng ngàn năm sau đó. Quý vị sẽ bỏ lỡ mất điều gì từ Đức Chúa Trời nếu như quý vị vẫn còn bám lấy cái tay lái cuộc đời của mình? Dường như đối với tôi, mỗi tháng tôi phải đối diện với những cuộc đối thoại nói rằng tôi muốn đến với Chúa Giê-xu, tôi muốn sống xứng đáng trước mặt Ngài. Hay cũng có người đến với tôi nói rằng tôi muốn là một cơ đốc nhân, nhưng anh biết không, tôi cần phải dàn xếp nhiều thứ khác trong cuộc đời mình. Hay tôi cần phải tắm rửa, kỳ cọ và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng rồi mới đến với Chúa Giê-xu được. Điều tôi khích lệ họ, và cũng là điều tôi muốn quý vị biết, đó không phải là cách để đến với Chúa Giê-xu đâu. Chúng ta sẽ không bao giờ sắp đặt mọi thứ đâu vào đó, rồi có thể đến với Ngài được đâu. Chúng ta chỉ có thể kêu cầu cùng Ngài từ giữa những mớ rắc rối của cuộc đời, giữa những nỗi lo lắng, căng thẳng, những thói nghiện ngập hay áp lực. Ngay trong những lúc như thế, chúng ta phải kêu lên rằng, Chúa ơi, Ngài đang tể trị, Ngài đang kiểm soát cuộc đời của con. Đó là cách duy nhất và hiệu quả nhất. Và quý vị biết không, Ngài luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận chúng ta. Ngài gặp gỡ chúng ta trên chặng đường chọn lựa một việc cần mà thôi. Chúng ta phải thực hiện chặng đường đó và ngồi dưới bệ chân của Ngài một lần nữa.
Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho chúng con vì muốn kiểm soát cuộc đời theo ý muốn mình. Chúng con muốn nỗ lực để sống tốt hơn cho ba mẹ vui lòng, cho bạn bè và những người xung quanh chúng con thấy rằng con là người hoàn hảo trong mắt mọi người, và ngay cả cố gắng để sống cho Chúa vui lòng. Thế nhưng càng nỗ lực bao nhiêu, chúng con lại càng thấy mình bất toàn trước những điều vượt tầm tay, đời sống đầy lo lắng, bối rối và căng thẳng. Tội lỗi chi phối chúng con, hoàn cảnh chi phối chúng con người khiến chúng con không hoàn thành được mục tiêu mình đề ra. Chúa ơi, xin tha thứ và cho chúng con được gần Ngài, được lắng nghe và nhận biết ý muốn tốt lành của Ngài trong từng vấn đề trong đời sống chúng con. Xin Chúa tể trị và khiến công việc Ngài thành toàn trong đời sống con. Và con chỉ có thể trở thành người mà Chúa muốn con trở thành. Khi đó, con mới thật sự kinh nghiệm được sự vui mừng, bình an và hy vọng. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.